ngập chìm trong u tối. Từ vực sâu con đang kêu cầu, Chúa ơi, con bao lỗi lầm mang theo tội đời. Trọn vẹn Ngài thương tha thứ. Nay con đây, con đang kêu cầu giữa nơi khổ sầu, Ngài luôn xót thương. Nay con đây, xin thương cứu độ giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Con đây, con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thứ tha.
Cái dụ ngôn cuối cùng không phải thuộc bộ ba trước hay là bộ ba sau này, mà là một cái dụ ngôn cho chúng ta thấy tất cả lòng thương xót Chúa ở đó. Đó là dụ ngôn người Samaritano nhân lành ở Phúc Âm Thánh Luca đoạn 10. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy tất cả lòng thương xót Chúa thật. Bởi vì đối tượng của lòng thương xót Chúa đây chính là tội nhân và tội lỗi của tội nhân. Cái nạn nhân bị bọn cướp nó đánh dọc đường, nó cướp hết và nó để làm đó nửa sống nửa chết, chính là con người. Đó là loài người đã bị bọn ngụy thần Satan đã cướp hết tất cả những cái ân sủng của họ. Và con người quằn quại trong nguyên tội, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, giống như đang ở trên vỉa hè, chẳng được ai thương, bị mọi người hất hủi. Nhưng mà chưa chết, ngấp ngoái vậy. Giống như loài người, vẫn biết là nguyên tội làm cho bản tính nhân loại đã hư đi, nhưng vẫn còn cứu được. Bởi thế nên, Chúa Giêsu Kitô là người Samaritano nhân lành đó, đã tới. Cái người Samaritano nhân lành này lại không phải là người Do Thái, mà là người Samaritano, một loại người ngoại lai, không có chính thống là Do Thái, giống như vị tư tế và ông thầy Lê-vi. Ám chỉ Chúa Giêsu Kitô không thuộc về dòng dõi loài người, tự Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài mặc lấy nhân tính của con người. Do đó nên về thần tính, Ngài không phải là loài người, nhưng mà với nhân tính, Ngài cũng là loài người, giống như người Samaritano kia. Bản chất là người Do Thái, nhưng mà đã bị lai cảnh. Nó bao gồm cả hai. Chính Thiên Chúa không phải thuần túy là loài người, nhưng đã biết thương loài người. Giống như người Samaritano không phải là người Do Thái, nhưng cũng là gốc gác Do Thái, nên vẫn thương người anh em của mình. Dù lạ mặt, dù vẫn bị cái dân Do Thái chính cống khinh thường, vẫn thương. Và thương ở chỗ nào? Không phải là thương ở chỗ ngồi trên lừa rồi vứt cho mấy đồng rồi đi. Thương ở chỗ là xuống lừa, giống như Thiên Chúa đã từ trời xuống thế, rồi tiến đến với nạn nhân, chứ không phải là đứng đó quan sát xem sao. Và chúng ta nhớ là cái con đường đấy là con đường rất nguy hiểm, vì bọn cướp đánh cướp cái người này ở ngay chỗ đó mà. Mà cái người Samaritan nhân lành này không có sợ, trái lại dừng bước xuống, giá mà cứ ngồi đó, nếu mà có gì thì còn chạy, còn kịp. Nhưng mà không, đã xuống khỏi lừa là kẻ như tiêu tùng. Nhỡ bọn cướp nó ồ đến cái là chạy không kịp. Nhưng mà cái người Samaritan nhân lành không có sợ, mà chỉ vì thương, động lòng thương rõ ràng. Đoạn 10 câu 33 Thánh Luca nói là động lòng thương và xuống lừa, đến gần cái người nạn nhân chứ không phải xa xa. Để làm gì? Để băng bó, lấy dầu, lấy rượu, băng bó vết thương. Thì Chúa Giêsu Kitô mặc lấy nhân tính của con người để được gần gũi con người và để lãnh nhận tất cả mọi đau thương của con người nơi nhân tính của mình. Nhờ đó băng bó bằng cách là chữa lành các bệnh tật của nhân loại. Là những gì? Là những cái vạ, là những hậu quả của nguyên tội. của tội lỗi loài người gây ra. Thì bây giờ Ngài gánh chịu hết. Ngài muốn đến gần con người để chia sẻ tất cả những gì là bất hạnh khốn nạn nhất của con người. Và Ngài cố ý là băng bó tất cả những cái đấy, chữa lành tất cả những cái đó. Nhưng chưa có đủ, bởi vì họ vẫn còn là nạn nhân, họ không có thể chữa lành được ngay. Do đó nên người Samaritan nhân lành mang cái nạn nhân đó đặt lên lừa của mình. Và chúng ta biết là một người mà đã chết hay là gần chết, bị bệnh liệt rồi đó, là nó nặng lắm thôi, rất là nặng. Mà bây giờ một mình mà bê cái người đó lên lừa, lưng lừa đó, là chỉ có chết. Vậy mà cái người này không biết cỡ thân xác như thế nào, khỏe mạnh tới đâu, mà theo như là chiều hướng của bài dụ ngôn thì đó là một thầy thuốc đúng hơn. Bởi vì có sẵn rượu, có sẵn dầu, có sẵn những cái gì cần để tạm chữa lành cho nạn nhân thì rất là yếu. Vậy mà làm sao bê được cái nạn nhân đó lên lưng lừa? Cái chỗ đó là chỗ của chính cái người chữa lành, mà bây giờ được thay thế bằng chính nạn nhân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính người Samaritano nhân lành đó đã nhường chỗ của mình cho nạn nhân, đã chịu đựng thay cho tất cả cho nạn nhân, miễn là nạn nhân được cứu và được khỏi. Thế thôi. Để rồi cứ đi bộ đó mà dẫn nạn nhân đi đến một cái quán trọ, không biết lúc bây giờ đi bao lâu mới tới, lúc nào tới, như thế nào, nhưng mà dẫn đến một quán trọ cho bằng được, để nạn nhân ở đó và săn sóc cả đêm cho tới sáng hôm sau. Trước khi lên đường thì trả cho chủ quán 2 quan tiền để mà chủ quán chăm sóc cho cái người bệnh cho tới khi ông ấy trở lại. Và 2 cái quan tiền đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ 2 bí tích tha tội. Đó là bí tích gì? Bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Bởi vì ông, cái quán trọ đây chính là giáo hội. Ông chủ quán đây có nghĩa là thẩm quyền của giáo hội, là hàng giáo phẩm. Và sở dĩ Chúa mang tới đó là vì sao? Bởi vì Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Khi Chúa cứu chuộc con người thì con người đã được cứu rồi. Đấy, Chúa mang đến quán trọ có nghĩa là Chúa cứu chuộc con người rồi. Chúa cứu rồi đó, con người được cứu rồi. Nhưng mà con người có nhận biết Chúa hay không để được cứu, đó là chuyện của con người. Do đó nên con người phải qua giáo hội có thẩm quyền để rửa tội cho con người. Và sau đó khi đã trở thành Kitô hữu mà sa ngã phạm tội thì giải tội cho con người, để con người cuối cùng được cứu độ. Cho tới khi Chúa lại tới thì con người đó đã được lành mạnh và được cứu độ. Đấy, chúng ta thấy lòng thương xót Chúa không? Lòng thương xót Chúa là mạng lưới thương xót, không phải chỉ có tỏ mình ra cho chúng ta, không phải để cho chúng ta đáp lại, mà tha thứ cho chúng ta cả khi chúng ta sa ngã phạm tội, yêu chúng ta cho tới cùng và yêu tất cả mọi người cho tới cùng, từng người cho tới cùng. Do đó nên lòng thương xót Chúa chẳng những với 3 cái dụ ngôn đầu là mạng lưới thương xót thật, nhưng mà 3 dụ ngôn sau và dụ ngôn cuối cùng về người Samaritano nhân lành cho thấy được là lòng thương xót Chúa chính là biển chết với một nồng độ thương xót đến độ không ai có thể chìm được, có thể mất linh hồn được, trừ khi họ buộc cối đá vào cổ để tự chìm xuống hỏa ngục đời đời. Ở đó họ chỉ còn khóc lóc nghiến răng, khóc lóc vì đau khổ mất cùng đích của mình là Thiên Chúa đời đời kiếp kiếp, và nghiến răng bởi vì chính do lỗi của mình chứ không phải là Chúa. Bởi vì Chúa đã hết sức, hết cái khôn ngoan nhất, quyền năng nhất mà vẫn không cứu được mình là do mình mà thôi. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con luôn luôn bơi lội trong lòng thương xót Chúa, luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, để nhờ đó chúng con có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa và mới làm chứng cho lòng thương xót Chúa được. Xin mẹ cho chúng con được xứng đáng được lòng thương xót Chúa hiện diện và tỏ hiện diện nơi bản thân chúng con bằng đức tin tuân phục của chúng con, và tỏ hiện nơi cuộc đời của chúng con bằng đức ái trọn hảo của chúng con, để chúng con muôn đời từ đời này đã được hưởng niềm vui thương xót với mẹ, như mẹ và trong mẹ. Amen.
nơi tội đời ngập chìm trong thương đau. Nay con đây thân con yêu hèn, nhưng tin trọn vẹn Ngài thương tha thứ. Nay con đây con đang kêu cầu giữa nơi khổ sầu, Ngài luôn xót thương. Nay con đây xin thương cứu độ, giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Nay con đây con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thương.